江南，就一杯不夜望丁路chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Lê Mỹ xin kính chào quý vị. Bạn mây nước gặp gỡ ở phương trời, hiểu sao được những u uẩn trong lòng người xa xứ. Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ những nét mặt thương yêu, nhớ những con đường đã đi về năm trước, nhớ những người bạn chiếu chăn, dắt tay nhau đi trên những con đường vắng vẻ, ngọt ngào mùi hoa bưởi. Người ta nhớ heo may giếng vàng, người ta nhớ cá mè rau rút.
Nhớ từng cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi. Nhớ từng tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sấu rụng đầu đường hàng trống. Nhớ quả bàng hải hậu rụng xuống bờ sông Đào. Nhớ sen linh đường thơm ngào ngạt cả bầu trời mà nhớ lên. Nhớ nhãn hương yên, cá anh vũ Việt Trì, cam bố hạ, đào Sapa mà nhớ xuống. Nhớ không biết bao nhiêu, nhớ bát canh rau sắn chùa Hương. Nhớ những buổi trưa hè có ve sầu kêu rền rền. Nhớ luôn cả những cô gái thổ cưỡi ngựa thồ đi trong rừng, có những cánh hoa đào rơi lả tả nơi ve áo. Trong niềm nhớ nước nhớ quê đó, chúng tôi mời quý vị về thăm những vườn chim ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, trước đây đất nước chúng ta có rất nhiều vườn chim lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà nổi tiếng cả trên thế giới. Có những vườn chim có đến hàng trăm ngàn con, nhưng rồi vì chiến tranh và tàn phá của chính con người thì môi trường sống của các loài chim đã bị thu hẹp, không còn bạt ngàn như trước kia, chỉ còn những vườn chim nhỏ. Và đầu tiên chúng tôi mời quý vị về thăm lại vườn chim ở Bạc Liêu. Thì nằm cách trung tâm thị xã Bạc Liêu chưa đầy 6 cây số đường bộ là một vườn chim tự nhiên rợp những cánh chim trời, như là một cái điểm sáng tuyệt vời nhất của thiên nhiên hội tụ ở đây. Vườn chim có diện tích độ 107 hecta, thì trong đó có 50 hecta là rừng ngập nước nhiệt đới với những cây đặc thù như là cóc, tra, chà và lâm vồ. Và các lão nông cố cựu vùng này cho biết xưa kia ở đây có nhiều vườn chim tương tự, song do sự khai hoang tàn phá của dân tứ xứ thì nay chỉ còn tồn tại duy nhất là cái vườn chim ở ấp Đầu Lộ 1, xã Hiệp Thành. Thì vườn chim Bạc Liêu với gần 40 loại chim tụ tập về sinh sôi nảy nở mỗi năm hàng chục ngàn con, từ những loại quắm trắng, cò xanh, cồng cộc, điên điển, vạc, diệt, giang sen cho đến các loài chim lạ chưa được xác định tên. Thì mùa mưa là mùa mà chim về đây hội tụ sinh sản. Hễ đến mùa khô, đồng ruộng nứt nẻ, rừng hết nước nên hầu hết chim phải đi nơi khác để tìm nguồn nước và thức ăn. Chỉ còn lại cò trắng, cồng cọc và diệt, nhưng cũng không nhiều lắm. Quắm trắng, diệt, giang sen, to con nhất thì bình quân mỗi con lớn nặng độ 1,5 kg, đẻ trứng to như là trứng gà. Thì đứng trên cái đài quan sát sẽ nhìn được bao quát toàn cảnh cái vườn chim Bạc Liêu. Thì chim cư trú theo từng loài, có sự sắp đặt quy ước giữa các loài với nhau. Vùng của ai thì người đấy ở, không được xâm phạm vào cái lãnh thổ của nhau. Thì trên cao nhất là cồng cọc, ken đầy như là một cái tấm thảm đen mà phủ lên các cái tàn cây lớn. Còn các loại cò trắng, quắm trắng thì chia nhau làm tổ tứ tung trên các tàn cây cao vừa. Len lỏi trong cái rừng cây thì ngước nhìn lên trên sẽ dễ dàng cứ thấy khoảng 5-3 cây thì có một cây mang khoảng 4-5 cái ổ cò ổ quắm trắng, có trứng và chim non. Thì những năm gần đây, để giữ cho được chim trong mùa nắng hạn và phòng những cái cháy rừng mà thường xảy ra trong mùa khô, thì vườn chim ở Bạc Liêu đã được đào kênh bao bọc xung quanh, đào hồ chứa nước thêm ở bìa rừng, đào mương nuôi cá để tạo nguồn nước và nguồn thức ăn cho các loài chim.
Thưa quý vị, còn có những vườn chim ở rải rác trên nhiều tỉnh miền Nam. Bây giờ rời Bạc Liêu, Lê Mỹ mời quý vị đến thăm vườn cò Bằng Lăng ở Cần Thơ. Từ Cần Thơ về thị xã Long Xuyên, qua khỏi thị trấn Thốt Nốt chừng 5 cây số, bạn sẽ thấy từ xa tấm biển đề hai chữ vườn cò ở cuối một chân cầu, đó là cầu Bằng Lăng, cây cầu mang tên một loài hoa đã đi vào tâm khảm người dân Nam Bộ. Qua ngõ nhà em, kéo nghiêng vành nón, giả bộ vô tình làm rớt cánh Bằng Lăng. Đi bộ dọc theo một bờ sông nhỏ, dưới những hàng cây rợp bóng, bạn sẽ ngỡ ngàng trước một vùng nước trắng xóa mênh mông như biển. Đó là ruộng lúa đã gặt xong vào mùa nước nổi. Và càng hiểu hơn câu tục ngữ có từ ngàn xưa, đất lành chim đậu, người hiền hậu chim về. Những cánh cò trắng bay dọc triền sông, bay trên biển nước, chao lượng, chấp chới như đang trình diễn những điệu múa dân gian để chào đón những người khách lạ. Tôi bỗng nhớ đến tên đất, tên làng của Cần Thơ, bắt đầu bằng chữ An dịu dàng, đầy nữ tính. An Bình, An Hòa, An Thới, An Lạc, An Hội, An Cư. Cái tên như hình ảnh người con gái Nam Bộ đầm thắm, nép dưới mái hiên nhà hay đứng dưới sặng dừa bình dị. Và đây, vườn cò Bằng Lăng. Tôi dừng lại, dựng chiếc xe máy bên đường và dắt người bạn gái đi qua chiếc cầu tre lắc lẻo, chiếc cầu mà con trâu trèo, con trâu trượt, chỉ có anh thương, anh về được với em. Qua khỏi cầu tre là đến vườn nhà ông Bảy, người chủ vườn cò, men theo con đường nhỏ bọc quanh ruộng nước, dưới những rặng trúc vàng thẳng thắn thật thà, đến một cái tum chìa ra bờ ruộng, cái sàn tre cao chừng 3 mét, hoặc trông như một khán đài, mà ở đó du khách có thể dõi mắt nhìn khắp vườn cò, nhìn những cánh cò xa tít tấp đang quần tụ lại. Hàng trăm hàng ngàn, rồi hàng vạn con cò, cò trắng, cò xám, cò đen, còng cọc, chao cánh và sà xuống những cành trúc la đà, đông đưa theo gió, rối rít gọi đàn. Những con cò trắng đậu bên những chú cò đen, ôi thiên nhiên sao mà chan hòa bình dị. Cò ma làm bạn với cò tiên, cò mỏ dài bên cò mỏ quặp. Đến 6 giờ chiều, tôi từ giã người chủ vườn cò. Nhìn kỹ ông, râu, tóc, lông mày đều trắng, dáng vẻ một ông tiên. Chậm rãi vấn điếu thuốc rê, đưa mắt dõi nhìn đàn cò như một vị tướng điểm binh, như người cha ngóng đàn con trở lại.
Thưa quý vị, ca dao của ta có câu: cái cò, cái vạc, cái nông, sau mày đạp lúa, nhà ông hỡi cò. Xuân Huy mời quý vị nghe lại ghi chép của Nguyễn Minh qua cái cò, cái vạc, cái nông. Thì hàng năm, khi cơn gió heo mây thổi về, nước trên đồng bắt đầu rút đi, cá tép gom về lung, bào, là bắt đầu một mùa chim ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc mua bán chim nhộn nhịp kéo dài từ tháng 9, tháng 10, cho đến tháng 3, tháng 4 âm lịch năm sau. Chim được bày bán ở chợ, được mang đi bán dạo trên khắp các nẻo đường. Song cho tới nay, ngã bảy mà huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, vẫn là chợ chim lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây có mặt hầu như tất cả các loại chim, như là trích tré, trích tích cồ, bìm bìm, le le, cò ráng, nhưng nhiều nhất vẫn là gà nước, chằn nghịch, ốc cao và vỏ vẽ. Chợ chim Ngã Bảy đã thu hút biết bao nhiêu là khách hàng từ khắp nơi đến tham quan mua bán, trong đó có cả khách nước ngoài. Thì những đàn chim bắt đầu rời những cánh rừng cư trú đi tìm mồi trên các cánh đồng khi mà cái mực nước bắt đầu cạn dần. Đó cũng chính là cái thời điểm hoạt động tưng bừng nhất của những cái đội quân mà săn bắt chim ở cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì tuy chưa có một cái thống kê nào về cái số lượng của đội quân chuyên nghiệp này, bởi lẽ họ hoạt động rất là thầm lặng, lại rải đều ở khắp nơi như là Minh Hải, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ. Thì song với cái số lượng chim mà có mặt hàng ngày tại các chợ chim ở Ngã Bảy, thì người ta có thể hình dung ra được lượng lượng này không có nhỏ. Khi ngồi thưởng thức những con chim ốc cao, vỏ vẽ rô ti mà vàng lườm béo ngậy, hay là những miếng thịt gà nước mà nướng thơm lừng trên các bàn tiệc trong các nhà hàng quán nhậu, thì có mấy ai hiểu được rằng mà để có những con chim ấy, thì những người săn bắt chim, họ đã phải trải qua những nhiều đêm họ thức trắng, lội đồng, mà nhiều khi mang vác rất là nặng nhọc.
Thưa quý vị, hồi trước khi nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long còn trồng lúa mùa, người ta chỉ biết bắt chim bằng cách đặt bẫy, giăng câu hay đuổi lợp vào khoảng tháng 12 âm lịch trở đi, khi mà các vùng đất gò đá khô cạn. Trong các cách bắt chim, chỉ có đuổi lợp là bắt được nhiều lại nhanh. Người ta đặt lợp và chân đăng trong giữa ruộng lúa. Nhiều người dùng dây thừng dài kéo trên đọt lúa, tạo ra tiếng động để chim không dám bay lên mà cứ lùi dần vào lợp. Thế nhưng đuổi lợp cũng thường chỉ bắt được các loại chim nhỏ như chàn nghịch, ốc cao, vỏ vẽ, cò ráng, cò ma. Còn những con gà nước thì vẫn bay thoát. Bắt chim bằng cách đuổi lợp thì làm hư ruộng lúa. Vì vậy, mỗi khi tới mùa đuổi chim, các chủ ruộng thường phải canh giữ ruộng, không cho người đuổi chim vào. Thời bấy giờ, nguồn thực phẩm tự nhiên như tôm, cá hoặc các động vật hoang dã như rùa, rắn, chuột rất dồi dào. Vì vậy, người ta bắt chim không với mục đích buôn bán, mà để thay đổi khẩu vị hoặc để cùng nhau nhâm nhi trong khoảng thời gian nông nhàn. Khi những cánh đồng lúa mùa được thay thế bằng các giống lúa ngắn ngày, thân thấp, xạ dày, thì cách bắt chim bằng đuổi lợp không thể thực hiện được nữa. Người ta lại nảy ra sáng kiến, soi bắt chim vào ban đêm. Ban đầu thì những người soi chim sử dụng đèn mang sông, lấy thiết hoặc là tôn, bao xung quanh cho ánh sáng tập trung phát ra qua một cửa hẹp, để người soi có thể nhìn thấy rõ con mồi từ khoảng xa 5-6 thước. Từ những con gà nước đang ngủ gật gù trên đọn lúa, đến những con cò ráng, cò ma, mỏ nhác đi ăn đêm đều bị các tay thợ soi dùng vật lưới có cán bằng cây tầm dông dài 5-4 mét để chụp bắt. Sau này người ta lại dùng bình ắc quy thay cho đèn mang sông, vừa tiện lợi vừa đỡ nặng nhọc. Cũng từ đó bắt đầu hình thành đội ngũ chuyên soi bắt chim và những chợ chim cũng được hình thành.
Thì vào mùa chim mà về nông thôn vào những đêm tối trời, ta sẽ nghe được những tiếng gà nước mà gọi bầy giữa đêm khuya thanh vắng. Thì thật ra, đó chỉ là những cái âm thanh mà phát ra từ những chiếc máy cassette, nhái theo tiếng kêu của gà nước, một cách mà săn bắt chim hiện đại của những người có vốn. Thì với một cái bình ắc quy khoảng độ 8-12V, một dàn máy cassette có một cái âm ly, một cái loa nhỏ như là bông bí, và một cái tay lưới bén dài khoảng 15-20 mét, thì một người có thể bắt được 3-40 chục, thì có khi cả trăm con gà nước mỗi đêm. Những tiếng như cúm cúm phát ra từ máy, khi thì thiết tha như là gọi bầy, lúc thì như ngạo nghễ thách thức, đã thu hút những con gà nước ở xung quanh tìm đến và sa vào lưới. Thì cách bắt như thế người ta gọi là túc chim, và chỉ chuyên bắt gà nước, loại chim bán được giá cao. Ngoài cái số lượng chim mà được mang đi bán dạo trên các đường phố tại các chợ thị tứ hay là thị trấn, mà số lượng thì không đáng kể, thì hầu hết cái lượng chim bắt được ở các nơi như là Sóc Trăng, Minh Hải, Vĩnh Long, Kiên Giang đều được các thương lái thu gom tập trung về chợ đầu mối ở Ngã Bảy. Tại đây có khoảng 8 điểm mua bán chim, tiêu thụ mỗi ngày 3-4 ngàn con các loại. Thì anh Giang là một trong người mua bán chim lâu năm ở đây, anh cho biết rằng cái số lượng chim mà bán lẻ cho khách mà vãng lai, tức là khách qua hàng ngày, thì mỗi điểm khoảng độ 100-200 con, bán cho các mối lái chở đi cho mỗi sạp 400-500 con mỗi ngày. Thì những con chim ấy đi về đâu? Thì anh Út anh cho biết rằng hàng ngày các quán cơm nhà hàng tại đây thì họ tiêu thụ khoảng 400-500 con, số còn lại thì các mối lái thì đem đi bán lại cho các nhà hàng quán cơm ở bến phà Cần Thơ, Mỹ Thuận, Mỹ Tho và các nhà hàng đặc sản, các quán nhậu bình dân khắp từ Cần Thơ cho đến Sài Gòn. Ngoài ra chim còn được các công ty họ chế biến thủy sản mà đông lạnh mua để họ chế biến rồi họ xuất qua bên thị trường Campuchia. Thì mới đây anh Út anh cũng vừa bán được cho một công ty ở Hà Tiên trên 6.000 con gà nước để xuất khẩu. Việc mua bán chim ở chợ Ngã Bảy đã phát triển theo cái nhịp độ mua bán của một cái cơ chế thị trường tư bản. Người mua kẻ bán cũng rất là cần những cái thông tin nhanh về giá cả, số lượng mua các nơi. Thì chị Mai là một cái người mà mua bán chuyên nghiệp đường dài, chị đã trang bị điện thoại để quan hệ trong việc mua bán. Thì trung bình mỗi ngày chị bán lên Sài Gòn một lượng chim khá lớn, thu lãi 300-400 ngàn đồng, tiền đồng đây là tiền Việt Nam của mình. Thì nhìn chung mỗi người mua bán chim ở đây thì thu lãi trung bình mỗi ngày 200-300 ngàn, đó là một cái chuyện rất là bình thường.
Thưa quý vị, nhiều năm qua thì chim đã trở thành nguồn lợi giúp cho nhiều gia đình nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi những khó khăn tạm thời. Thậm chí có những người còn làm giàu nhờ vào nghề buôn bán chim. Thế nhưng có mấy ai nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó lũ chim trời kia sẽ hết. Với kiểu khai thác săn bắt như hiện nay, nguy cơ cạn kiệt đàn chim đã hiển hiện. Các loại chim quý như trích cổ, bìm bịp, tu hú ngày càng hiếm. Các loài chim thường như gà nước, ốc cao, giỏ vẽ cũng thưa thớt dần. Anh Phạm Văn Lành, một người thâm niên trong nghề soi chim ở xã Long Thanh, huyện Phụng Hiệp cho biết, trước đây mỗi đêm đi soi, ít lắm cũng được 20-30 con chim các loại, nay thì lội đến rã gối, suốt đêm cũng chỉ được 10-15 con. Các lão nông cũng than thở rằng, hồi trước đến mùa chim, đi thăm đồng, đứng trên bờ mẫu, nghe tiếng chim chàng gịch kêu, ốc cao, giỏ vẽ ré, đến vui đến tai, nay không thể nào nghe được dù chỉ một tiếng. Và điều tệ hại nhất không phải là đội quân săn bắt chim hay đội ngũ thương lái mua bán chim thất nghiệp, mà chính là sự mất cân bằng của môi trường sinh thái, không còn chim chóc để ăn sâu bọ, thì lúa thóc mùa màng sẽ ra sao?
Thưa quý vị, thì chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị hàng chục cái loài chim đặc biệt của vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Thì sau đây Sơn Huy mời quý vị nghe lại một cái loài chim mà có lẽ không mấy xa lạ đối với chúng ta, đó là con le le. Thì le le còn gọi là vịt nước hay là vịt trời, sống trong các hồ ao đầm hoang vắng. Đầm sen, đầm súng là nơi mà sống lý tưởng của le le. Người ta cũng bắt gặp nó trên những cái cánh đồng lát, tức là cói, nơi bụi bờ mà ven sông. Thì le le có hình dáng của vịt nhà mà thu nhỏ lại, hầu hết thì có bộ lông màu nâu sẫm giống vịt bầu. mà so với việc nhà thì le le nhanh nhẹn hơi. Bơi lặn giỏi, bay tốt là nhờ nó có một cái đôi cánh dang rộng và sải ra rất là khỏe khoắn. Thì le le sống thành bầy, có bầy đôi ba con, có bầy hàng chục con. Thức ăn chính của chúng là tôm, cá, ốc hay là cua nhỏ. Chúng sục sạo trong đám cỏ năng, cỏ lát, gặp nhái bén côn trùng thì cũng chẳng tha con nào hết. Mà lặt hụp xuống nước mà để mà rượt cá thì dễ như bỡn. Cò xéo thì dò dẫn, kiên nhẫn đứng rình cá để bắt, đi lại chậm chạp. Thì trái lại le le mà lướt trên mặt nước hay là tung tăng ngang dọc bắt cá thì rất là lẹ làng. Chúng là cái máy phát sóng tìm kiếm cái luồng cá không có khó. Đầu chúng dập xuống nước nhanh như cái chài máy mà cá đi lướt ngang qua cũng khó thoát. Thì le le chúng thong dong, nghĩa là bơi khắp ao hồ, vừa làm công việc kiếm sống mà vừa cũng nơi là du ngoạn.
Thưa quý vị, khác với vịt nhà thì le le đẻ và ấp trứng. Tổ của nó xây kín trong các lùm bụi. Chồn chó, các bãi bò sát thích cưỡng trứng le le. Do đó, con mái ít khi dám rời tổ trong thời gian ấp trứng. Le le con nở ra, được mẹ hướng dẫn đi kiếm ăn trên các mé đầm. Nơi nào cạn nguồn cung cấp, chúng di chuyển cả đoàn sang đầm, ao khác. Le le bay theo đội hình quả trám. Trước, sau, trái, phải đều có con được bảo vệ. Nếu ao đầm nối liền nhau theo mương, lạch, chúng bơi lội hơn bay. Chúng đổ quân xuống chỗ thuận tiện sau khi lượn một vòng quan sát động tĩnh. Thấy không có gì đáng ngờ, cả bầy hạ cánh bằng cách ném mình xuống nước nhẹ nhàng như lính dù. Thân chạm nước là chúng tiến công truy sát con mồi ngay không chút chậm trễ. Từ nhỏ đến trưởng thành, le le luôn bị đe dọa từ nhiều phía, chồn cáo, loài bò sát như kỳ đà và thợ săn. Thịt le le ngon, do đó ca dao ta đã có câu, thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí, nấu chè hột sen. Người ta thích săn le le hơn các loài chim khác, sáng chiều nào cũng có thợ săn ẩn núp gian đầm, ao, ruộng lát để rình bắn le le. Bắn chúng lội trên mặt nước, bắn chúng bay từ khoảng không. Lội nước, từ sáng sớm chúng ở trong lát ra xa kiếm ăn, tìm về chỗ trú qua đêm, chúng từ khoảng không hạ cánh. Ở hai thời điểm đó, chúng có nhiều bạn bè xấu số vĩnh viễn ra đi vì nhiều loạt đạn chờ. Dẫu có lánh mình vào nơi xa tấp nào đó, chúng cũng không thoát khỏi họng súng loài người. Le le ngày nay hiếm thấy bơi lội nhẫn nhơ trong các đầm ao, nó đã bị tiêu diệt để ăn thịt. Có nên đặt câu hỏi cần phải bảo vệ giống chim mới này như các loài chim quý hiếm khác như hạc, sếu, công, trĩ không?
Thưa quý vị, chương trình Quê hương mến yêu với loài chim đặc biệt của vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long đến đây đã chấm dứt. Lê Mỹ và Sương Huy xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình Quê hương mến yêu kỳ tới.